Pháp hành. Một La Mã. Đức Thế Tôn ngự ở Xá Vệ, vườn Cấp Cô Độc, dạy các tỳ kheo. Có bốn loại pháp hành. Một, hiện tại vui, quả báo tương lai khổ. Sa môn đắm trong dục lạc, kết thân với những gái lang thang có tóc quấn trên đầu. Đến khi thân hoại mệnh chung, họ vào địa ngục, thọ đau khổ khốc liệt. Này các tỳ kheo, một bẹ hạt cây leo nứt ra, một hạt rơi dưới gốc một cây sa la. Các vị thần hoảng sợ lo lắng. Thần vườn, thần rừng, thần cây, thần cỏ, những bà con huyết thống của thần sa la hội họp an ủi. Này sa la, chớ sợ hãi, hạt giống này chắc gì đã sống. Khổng tước có thể nuốt, nai ăn cỏ sẽ ăn luôn cả hạt. Lửa có thể đốt, biết đâu mối chẳng ăn, người coi rừng chẳng lượm đi. Và hạt giống đâu có phải hạt nào cũng nảy mầm, vân vân. Các làn mây đúng mùa từ bốn phương bay về bao kín bầu trời. Được mưa, hạt giống nảy mầm. Khổng tước không nuốt, nai chẳng ăn, lửa rừng không đốt, người coi rừng bỏ qua, mối không tiêu thọ. Một cây leo trẻ, mềm mại, lông như nhung mịn, chậm chậm mọc lên, bám dính cây sa la. Các vị thần trên cây sa la đón mừng mảnh cây ẻo lả xanh xanh, dịu dàng. Không hiểu sao cả rừng lại sợ hãi mảnh dây mong manh kia. Này các tỳ kheo, dây leo bao trùm toàn cây sa la và ở dưới khởi lên cả một lùm rậm rạp, bóp nghẹt tất cả những cành sa la. 2. Hiện tại khổ, quả báo về sau cũng khổ, là những khổ hạnh ngoại đạo. 3. Hiện tại khổ, tương lai quả báo vui. Ăn uống đạm bạc, ngủ ít, làm việc tam bảo nhiều, nhưng chánh kiến, tin tưởng phạm hạnh, giới phẩm trong sạch, mệnh chung sanh về thánh cảnh. 4. Hiện tại vui, ngày mai vui. Lìa dục vào sơ thiền, diệt tầm tứ, trụ thiền 2. Lìa hỷ lạc, trụ thiền 3. Xả hỷ lạc, lìa ưu khổ, trụ thiền 4. Thân hoại bệnh chung, sanh về thánh cảnh. Hai La Mã. Đức Thế Tôn ngự ở Xá Vệ, vườn Cấp Cô Độc, dạy các tỳ kheo. Hữu tình nào cũng ước nguyện bao nhiêu vui vẻ, ưa thích sung sướng tốt đẹp tăng trưởng. Bao nhiêu khổ đau, lo sợ bất hạnh xấu xa tận diệt. Nhưng trên sự thật lại cứ ngược lại. Vì sao? Vì không gần các bậc thánh, không học các thánh pháp, không tu tập thuần thục tăng thượng tâm. Suy ngẫm. Đức Phật ngự tại Xá Vệ, vườn Cấp Cô Độc, dạy các tỳ kheo. Muốn biết rõ tập tánh của người khác, hãy tìm hiểu xem những pháp ô nhiễm có hiện khởi khi sáu căn tiếp xúc sáu trần. Những tạp pháp khi nhiễm khi tịnh có hiện khởi không? Những pháp hoàn toàn thanh tịnh có hiện khởi không? Tôn giả thành tựu thiện pháp này trong thời gian dài hay ngắn? Này các tỳ kheo, khi chưa có danh tiếng, sự tu hành dễ dàng. Khi đã có danh tiếng, một số nguy hiểm phát khởi. Nếu không phát xuất các thứ nguy hiểm, thì vì vô úy hay vì sợ hãi, vì trừ tham ái hay vì không tham ái mà không thỏa mãn các dục. Tôn giả sống trong chúng hay sống một mình? Người chung sống hành ác pháp hay thiện pháp, trọng tài vật hay không bị tài vật ô nhiễm. Nếu họ sai quấy, tôn giả có khinh bỉ họ không? Này các tỳ kheo, khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, những pháp hoàn toàn thanh tịnh hiện khởi ở Như Lai. Ta lấy như vậy làm đạo lộ. Này các tỳ kheo, lòng kinh xây dựng trên chánh kiến như vậy mới vững chắc, nên như pháp tìm hiểu đạo sư. Kosambiya. Đức Thế Tôn ngự ở Kosambi. Khi ấy các tỳ kheo sống không thông cảm, không hòa giải, không chấp nhận thông cảm hòa giải. Họ cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đã thương nhau bằng binh khí miệng lưỡi. Đức Phật dạy: Này các tỳ kheo, như vậy thì các ông có còn thân hành từ, miệng hành từ, ý hành từ không? Bạch Thế Tôn: không. Như vậy là các ông tự chấp nhận bất hạnh và đau khổ lâu dài. Đức Thế Tôn thương xót dạy tiếp: Này các tỳ kheo, có pháp lục hòa cần ghi nhớ. Một, thân hòa chung ở. Hai, miệng hòa không tranh cãi. Ba, ý hòa hoan hỷ. Bốn, tài vật như pháp đã có, dù chỉ chút thức ăn trong bình bát, tỳ kheo hằng chia sẻ. Năm, giới luật không vẫn đục, không vi phạm, không cố chấp, đưa đến định tâm và giải thoát, tỳ kheo tự mình và giúp các bạn đồng phạm hạnh thành tựu. Sáu, tri kiến hướng thượng, diệt tận khổ đau, cùng nhau giảng giải. Sáu pháp này tạo thành tương ái tương kính, đưa đến hòa hợp. Này các tỳ kheo, trong lục hòa pháp, chánh kiến thâu nhiếp tất cả, làm diền mối cho tất cả. Cũng như căn nhà tròn, cái mái có nóc nhọn là diền mối. Này các tỳ kheo, thế nào là tri kiến bậc thánh, có khả năng hướng thượng, diệt tận khổ đau? Tham, sân, hôn trầm, trạo hối, nghi là năm cái, năm triền phược. Không đoạn trừ năm thứ này, không bao giờ chúng ta thấy được sự thật, biết được sự thật. Đoạn hết triền phược, hướng đến giác ngộ là thánh trí thứ nhất. Cứ thế tiến lên, đạt được tịch định là thánh trí thứ hai. Lại nữa, chứng được tri kiến mà pháp tánh Dhammata đã thành tựu chưa? Muốn chứng nghiệm, cứ xét bốn việc. Một, phạm giới lập tức phát lộ sám hối, cầu xuất tội. Như đứa trẻ nít còn nằm ngửa, chưa biết gì mà lỡ chân đạp phải than hồng, liền vội rụt chân lại. Hai, bất luận sự việc gì, dù lớn dù nhỏ, đều nỗ lực giúp các bạn đồng tu, đồng thời thiết tha hướng về tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học, tăng thượng tuệ học. Như bò cái vẫn thương yêu coi chừng ngé con, nhưng vẫn lo ăn cỏ để tự nuôi thân. Ba, chú tâm nhất ý nghe pháp, nghe luật. Bốn, chứng được nghĩa tính thọ, Athaveda, pháp tính thọ, Dhammaveda, và được pháp hỷ. Tóm lại, này các tỳ kheo, thánh đệ tử thành tựu bảy chi sẽ chứng quả dự lưu, Tu Đà Hoàng. Một, tin rằng đoạn ngũ cái mới có giác ngộ. Hai, đạt tịch định. Ba, biết Phật pháp siêu thế. Bốn, tôn trọng giới luật,
5.
Hộ nội ngoại pháp.
6.
Văn lực.
7.
Thọ trì lực.
7. Hàng ma.
Tôn giả Mục Kiền Liên ngự ở vườn Lộc Uyển. Ác ma chui vào bụng ngài, ngồi trong bao tử. Ngài thấy nặng bụng, nhập định, bảo ma đi ra. Ngài kể chuyện, tiền kiếp ngài là ác ma tên Du Si. Hồi ấy có Phật ra đời, có 2 đệ tử. Tôn giả Vidura thuyết pháp vô song, còn tôn giả Sanjiva chứng diệt thọ tưởng định. Khi tôn giả nhập định, bọn chăn bò bảo nhau: vị sa môn này chết mà vẫn ngồi, chúng ta hãy hỏa táng ngài. Họ lượm cỏ, chất củi chồng lên thân ngài, đốt lửa rồi bỏ đi. Hết đêm, ngài xuất định, phủi áo, vào làng khất thực. Ác ma Du Si nhập vào tâm mọi người, xui phỉ báng diễu hại để các ngài nổi giận, ma sẽ chi phối. Đức Phật dạy các tỳ kheo tu 4 vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, quảng đại vô biên. Du Si chẳng làm gì được, lại nhập vào dân chúng, xui đi lễ bái cúng dường thật nhiều, hy vọng các tỳ kheo buông lung, Du Si sẽ chi phối. Đức Phật dạy các tỳ kheo quán thân bất tịnh, thọ thị khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã, ma chẳng làm gì được. Buổi sáng hôm ấy, Đức Phật đi khất thực. Tôn giả Vidura thị giả. Ác ma Du Si nhập vào một đứa trẻ, cầm đá đập bể đầu tôn giả. Ác ma Du Si vào địa ngục ngay lúc đó, trải 10.000 năm bị nấu sôi. Cũng vậy, này ác ma, ngươi đột kích Như Lai, tự mình đốt cháy mình, như kẻ ngu nhảy vào lửa. Kandaraka. Đức Thế Tôn ở Kampa, bên hồ Gagara, cùng đại chúng tỳ kheo. Du sĩ Kandaraka ca ngợi: chúng tỳ kheo đang im lặng, thật vi diệu thay, thật hiếm có thay. Không biết quá khứ Như Lai, đời sau Như Lai, có chúng đệ tử được hướng dẫn chân chánh tuyệt diệu như thế này không? Này Kandaraka, trong đây có những bậc A-la-hán, tu hành đã thành mãn, gánh nặng đã đặt xuống, đã được chánh trí giải thoát. Cũng có các bậc hữu học, giới luật kiên trì, hạnh nghiệp sáng suốt, khéo an trụ ở tứ niệm xứ, quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu. Quán thọ trên thọ, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu. Quán tâm trên tâm, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu. Quán pháp trên pháp, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu. Quý hóa thay Bạch Thế Tôn, chúng con hàng tại gia áo trắng, thỉnh thoảng mới được an trụ vào tứ niệm xứ. Thật là pháp môn thanh tịnh, để sầu bi được vượt qua, để khổ ưu được diệt trừ, để chánh lý được liễu đạt, để niết bàn được tới tầm tay con người. Đức Thế Tôn đã thấy rõ sự bất hạnh của chúng con, phải sống trong rối ren và thiếu thành thực. Thật hiếm có thay, Đức Thế Tôn đã đem hạnh phúc về cho loài người. Thật như vậy, thật như vậy. Trên đại địa có 4 hạng người. 1. Chuyên làm khổ mình, trong khi tâm họ vẫn chán khổ cầu vui. Đó là các ngoại đạo tu khổ hạnh. 2. Chuyên làm khổ kẻ khác, là những đồ tể sát sanh, trộm cướp, những nghề nghiệp độc ác, v.v. 3. vừa làm khổ mình, vừa làm khổ kẻ khác. Những kẻ rượu chè, cờ bạc, ma túy, xì ke, vân vân.
4. Không làm khổ mình, không làm khổ người. Những người trì trai, giữ giới, ăn ở lương thiện.
Các tỳ kheo thành tựu thánh giới uẩn, hộ trì sáu căn, chánh niệm tỉnh giác, xả năm triền cái, nhập bốn thiền.
Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, mềm mại, tỳ kheo hướng đến túc mạng trí, sanh tử trí, lậu tận trí, tự thân giải thoát, lại có khả năng đưa người lên đường giải thoát. Đây là những bậc siêu phàm, những thánh nhân, tự sống hạnh phúc, đem hạnh phúc đến cho nhân loại và muôn loài.
Hữu học. Dòng họ Thích ở Ca Tỳ La Vệ mới dựng một giảng đường, thỉnh Đức Thế Tôn khai giảng. Sau khi đã khai thị, khích lệ, làm cho thính giả hoan hỷ phấn khởi, Đức Bổn Sư dạy Tôn giả Ananda nói về hữu học đạo.
1. Giới hành.
Dùng giới bổn Patimokkha, Ba La Đề Mộc Xoa, để tự chế ngự, oai nghi đầy đủ, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt.
2. Nghiêm hộ sáu căn.
Tỳ kheo giải thoát như gió trong hư không, chẳng tơ hào vướng mắt. Mắt không nhìn sắc tà, tai không nghe tiếng bậy, lưỡi không nói lời ám muội, mũi không ngửi hương phi pháp, thân không ham xúc mịn lụa là. Quan sát vọng tâm lăng xăng khó điều phục, lung chạy như ngựa hoang, phan duyên như vượng chuyền cành. Ý thức lanh biến như chớp nhoáng, khát năm dục như biển cả nuốt trăm sông, đắm cảnh như cá tham lưỡi câu mồi, ham vui hiện tại chẳng sợ quả báo, như bò ăn lúa mạ chẳng sợ roi gậy. Đèn sáng giờ dầu mà dầu đã cháy thì phải cạn. Con người hưởng hạnh phúc ở sáu căn mà sáu căn quyết định phải già suy. Cần xa lìa ba cõi đang bừng cháy.
3. Tiết độ ăn uống.
Ăn không phải để vui đùa, để mập béo, để tươi đẹp, mà để duy trì bảo dưỡng sức khỏe, đỡ cái khổ hình khô sắc tụy. Thân là cơ quan để chấp trì phạm hạnh.
4. Chú tâm cảnh giác.
Ban ngày, đầu đêm và cuối đêm, đi đứng hay ngồi, chuyên tâm gột sạch các chướng ngại pháp. Giữa đêm, nằm nghiêng bên phải, hai chân chồng lên nhau, chánh niệm quang minh.
5. Thành tựu bảy vi diệu pháp, thất thánh tài.
Tin ở sự giác ngộ của Như Lai, biết thẹn và hổ mỗi khi thân miệng ý khởi ác nghiệp.
Đa văn, học rộng, suy ngẫm, hiểu rõ, thành tựu chánh kiến.
Tinh tấn, trừ bỏ pháp ác, nỗ lực kiên trì pháp lành, không quản nhọc nhằn vất vả.
Niệm tối thắng nhớ rõ những gì đã nghe, đã học từ lâu.
Trí tuệ đạt nghĩa vô thường, vô ngã, khổ và không, biết khổ tập diệt đạo.
6. Bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, chứng đắc không khó khăn.
Như gà ấp trứng, tới ngày tự nở, tốt chát đồng thời, gà con ra khỏi vỏ trứng an toàn.
Tốt, gà mẹ, thầy, ở ngoài mổ vỏ trứng, gà con, đệ tử, ở trong đạp vỏ, chát.
Như trứng gà được ấp đúng pháp, đủ sức nóng tăng thượng đều đều, không bị hư hoại.
Đạp vỡ vỏ trứng, có khả năng giác ngộ, phá vỡ vô minh, chứng đạt an ổn vĩnh viễn. 7. Trí đức. Xả niệm, chứng vô thượng thanh tịnh, được túc mạng minh, biết vô lượng đời trước. Lại có thiên nhãn, thấy rõ chúng sanh cao sang hạ liệt, tốt đẹp thô xấu, may mắn bất hạnh, đều do hạnh nghiệp. Đoạn tận các lậu hoặc, ngay đời hiện tại chứng đạt vô lậu tâm giải thoát, được tuệ giải thoát. Tóm lại, đầy đủ hạnh đức là thành tựu giới phẩm, hộ trì sáu căn, tiết độ ăn uống, chú tâm cảnh giác, diệu tu bảy pháp, vui trụ bốn thiền. Đầy đủ trí đức là thành tựu túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh. Phạm Thiên nghe pháp xong kệ rằng: trong nhân gian giai cấp, nhà vua là tối thượng, vị minh hạnh cụ túc, tối thắng trong muôn loài.